This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Sau đây thì Hòa Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lại để hầu chuyện của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Đầu đầu tiên Hòa Tính xin được chào, không biết là hôm nay anh Nam có khỏe hay không? Hello. Dạ vâng, Hòa Tính xin được chào anh em trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Anh em có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Vâng, phải nói lớn hơn một chút
dạ,
nữa mới được.
Nói nha. Lớn hơn nha, rồi. Dạ, Hòa Tính sẽ nói lớn hơn chút nữa nha. Rồi.
Vâng, nói như vậy đúng rồi.
Dạ vâng, nghe tiếng anh Nam mà trả lời lại được là quý vị biết là rất là ok rồi không thưa quý vị?
Vâng.
Dạ vâng, dạ, thời tiết bên đó có đẹp không thưa Nam?
À, vâng, đẹp quá chị em, ngoài trời rất là đẹp, và có nắng mà cũng hơi hơi lạnh. Đối với một cái thế giới mà nó đang nổ tung lên và được trời như thế này là mừng lắm rồi.
Dạ vâng, thôi bây giờ mình đi, nói thế giới nó hơi bị lớn, thôi bây giờ mình đi Hoa Kỳ trước đi, mình vòng vòng vâng. Trong mình trước. Thì kính thưa quý vị thính giả cũng như là thưa Nam. À, Đảng Dân Chủ là một cái hệ thống chính trị lớn như quý vị thấy cũng đã tồn tại hàng trăm năm nay ở Hoa Kỳ. Nhưng mà trong cái thời gian qua, kể từ năm 2019 khi mà ông Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đời thứ 45 và tiếp theo với cái nhiệm kỳ đời thứ 46 của ông Tổng thống Dân Chủ ông Biden từ năm 2021 thì tất cả những nỗ lực của cái đảng này bao gồm cả cái giới lập pháp, giới hành pháp và kể cả tư pháp đã dùng tất cả những cái nỗ lực để mà triệt hạ cái cá nhân của Tổng thống Donald Trump. Trong tất cả mọi lĩnh vực từ hoạt động công quyền hoặc là đời sống cá nhân blah 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 blah, cái chiến dịch triệt hạ ông Trump này càng ngày càng trở nên rất là khát khao khi mà cái chiến dịch bầu cử năm 2024 đang bắt đầu khởi sự. Đảng Dân Chủ đã kết hợp với nhà nước ngầm tôi kêu là Deep State, đã tận dụng cái hệ thống truyền thông cánh tả cốt tìm cách để mà truy tố ông Tổng thống Trump này, ông cựu Tổng thống Trump này qua những cái sự kiện gần đây như là tư dinh bị đột kích, khám xét là nay và là cái việc mà truy xét cái việc liên hệ cá nhân giữa ông Trump với một cô gái chuyên đóng những cái phim khiêu dâm 3X trong cái giai đoạn tranh cử vào lúc 2019 và nhiều chuyện khác, rất nhiều chuyện quá. Nhưng vậy là như thế nào đây nè? Không lẽ nền chính trị của Hoa Kỳ là một siêu cường trên thế giới để xảy ra những cái hiện tượng đấu đá chính trị tệ hại đến như vậy hay sao? Anh Nam, anh có thể từ cái quan điểm của một người lính, anh đánh giá cái sinh hoạt chính trị đảng phái đang tranh giành hiện tại ở nước Mỹ nó như thế nào không thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị. Anh Hoàng Tín bảo rằng tôi từ tư cách người lính đánh giá và có thêm một tư cách nữa. Và thực tế đó là tư cách của người công dân Mỹ gốc Việt. Và tôi xin nhấn mạnh lại là người công dân Mỹ gốc Việt này không có tính cách đảng phái. Anh từ thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị như thế này. Là cái đường đường là một chánh đảng. Mà từ năm 2019 khi ông Trump lên làm tổng thống là cứ bị tấn công miết cho đến khi là ông xuống từ năm 2021 là tiếp tục đánh ông hơn nữa. Thế nên tại vì sao vậy? Như tôi đã nói với anh Hoàng Tín và thưa với cùng quý vị, tôi chả có cái tổng thoại giáo dục gì hết. Nhưng mà thấy cái điều này nó chướng quá. Chướng quá vì sao? Vì không lẽ cả lập pháp là quốc hội, hành pháp là một cái chính phủ của ông Biden và cả tối cao pháp viện mà cứ chúng xoay quanh để đánh một cái ông cựu tổng thống, đánh từ cái vụ mà vụ ngày 6 tháng Giêng năm 2021 rồi đến qua cái đầu tiên là đánh cái vụ mà có những cái liên hệ với Nga. và thứ hai là cái vụ 6/11, và thứ ba là thì gần nhất là trong năm 2022 là đột kích cái nhà của ông ở Florida. Còn bây giờ đem ra chuyện là ông năm 2016 là có liên hệ với cái cô Danielle Stormy họ tố. Thế như vậy bây giờ không lẽ toàn bộ cả một cái hệ thống tư pháp, hành pháp, kể cả quốc hội của một chánh đảng, chánh đảng cả trăm năm rồi chỉ để vây quanh đánh hỏi một người như vậy để làm gì vậy? Thưa Văn Hoàng Tín và thưa quý vị, chả cần phải là một người của theo dõi về tình hình, cũng chả cần phải là một chính trị gia hoặc là nhà phân tích tình hình, nhưng mà thấy ra những điều như thế này. Thế điều thứ nhất là như cái ông DeSantis, thống đốc của Florida, ông đã nói đây là một cái vụ án không có chứng cứ rõ ràng gì hết. Rồi đến hai cái ông mà chủ tịch về ủy ban giám sát thượng hạ viện, James Comer và ông ủy ban hành pháp Brian Stand, ông nói rằng đây là một lạm dụng quyền công tố chưa từng có. Tại vì sao? Là bây giờ tôi không phải là một người phân tích về pháp lý, nhưng mà thấy việc đầu tiên là thế này. Cho rằng giả sử như, mà cho thực tế đi, ông Tổng thống Trump năm 2016 có lấy cái tiền gì ở trong ủy ban bầu cử để trại cho cái cô đóng phim cởi trần cởi chuồng đó, cho thật sự như vậy. Và có kết tội như thế nữa, đúng là cái tội như vậy, như cái ông Brett này, ông muốn như vậy. Thì để làm sao? Thì đây là một cái khinh tội. Cái điều này là do ông Jonathan Turley của Đại học Georgetown nói. Đây là một loại khinh tội, đó tức là tội giống như xe không cán chó cho cán xe. Và sau một thời gian là 2 năm, từ năm 2016 đến giờ này, hơn 4 năm là 5 năm rồi, nó còn cái giá trị. Tôi xin lặp lại, đứng về mặt pháp lý mà nói, cho dù có thật đi cái chuyện là ông Trump đã lấy tiền ở trong ủy ban bầu cử để đưa trả tiền cho cái cô đóng phim khiêu dâm kia đi, có thật đi như vậy thì đã làm sao? Chỉ là một cái chuyện mà lơ mà lắm, cái chuyện xe càng chỗ cho càng xe, nó không có một giá trị gì hết. Thế nhưng mà sau 2 năm là cái khinh tội đó nó đã được miễn trừ. Thì bây giờ đem nó ra làm gì? Thưa quý vị, đem nó ra để làm xấu mặt. Làm xấu mặt thế thôi, không có gì hết. Thưa cái, nhưng mà từ đó tôi xin với quý vị trở lại những câu chuyện. Có phải là đây là lần đầu tiên một ông Tổng thống Mỹ bị làm xấu mặt hay không? Không, hóa ra không phải. Không phải vì sao? Vì sau mấy mươi năm sống ở đất Mỹ, hơn một nửa thế kỷ là ở trong chiến tranh, là có liên hệ với người Mỹ, là cứ ngồi nói chuyện với người Mỹ ở trong cái ban liên hiệp quân sự trong từ 73 cho đến 75. Đọc bao nhiêu sách vở thì thấy ra nước Mỹ nói chung, chứ không phải là của Cộng hòa hay là Dân chủ, không phải là quốc hội hay là chính phủ hay là tối cao pháp quyền, nhưng nước Mỹ, những người sinh hoạt chính trị Mỹ đã phạm về những cái sai lầm rất là vô cùng lớn lao như thế này. Thứ nhất là người ta không có đạo đức chính trị. Vâng, vẫn biết rằng chính trị là một cái ngành mà đòi hỏi sự lương lẹo, sự vũ kế, sự độc hiếm, tất nhiên nó còn hơn cả quân sự nữa, nhưng nó vẫn có những cái đạo đức của đạo đức tổng quát của đời sống nhân sinh, mà ở trong cái hoạt động đó là đạo đức về chính trị, tức là phải thống nhất, nó phải đặt cái chủ quyền của quốc gia, đặt cái quốc sĩ lên hàng đầu, phải đặt cái tình liên đới với cả đồng minh, thì thấy rằng nước Mỹ có việc đầu tiên là không có đạo đức chính trị. Thứ hai là không biết, không có tôn trọng cái quốc sĩ, tức là cái nước của mình. Làm gì thì làm chứ phải tôn trọng cái quốc gia của mình. mà chứng tỏ rằng là cái vấn đề này nó lớn quá, nhưng mà thấy rõ ràng nước Mỹ không có tôn trọng cái quốc sĩ của mình. Điển hình trong chiến tranh Việt Nam, người ta đốt cờ Mỹ, người ta gọi Tổng thống Mỹ là Tổng thống Johnson của Đảng Dân Chủ là war criminal. Người ta gọi luôn cái Tổng thống Cộng Hòa là Nixon là war criminal. Và điển hình nhất là cái ông Tổng thống Trump này, từ ngày ông lên nhậm chức năm 2019 cho đến 16 cho đến năm 2021 là trong 4 năm của ông bị tất cả những cái tiếng đời và xấu xa nhất mà người ta trút lên. Thì nghĩ rằng ông ta là Tổng thống của nước Mỹ, chứ không phải Tổng thống của cái Đảng Cộng Hòa. Không phải là ông Biden là Tổng thống Dân Chủ, mà đó là Tổng thống của nước Mỹ. Người Mỹ đã quên cái quốc sĩ này. Thứ hai là người ta không tính đến cái sự, khi mà tấn công một cái Tổng thống như vậy, là người ta không tính đến cái sự nguy hại cho quốc gia của mình. Làm sao? Ví dụ như ngày 22 tháng 11, 1963, bắn chết. Còn bây giờ đến giờ này mấy chục năm rồi cũng không biết ai bắn, ai tổ chức bắn chết cái Tổng thống Kennedy. Chính vì bắn chết Tổng thống Kennedy mới xa lầy vào chiến tranh Việt Nam từ 1960 cho đến 1975, mà hậu quả cho đến giờ này. Vì bắn chết Tổng thống Kennedy chưa hết, lại còn bày ra cái chuyện ông Nixon, Tổng thống giỏi giang nhất, mưu kế nhất vì cái vụ Watergate, mà bây giờ chúng ta thấy rằng đây là một cái vụ đầu voi đuôi chuột, sợ không được bằng của đuôi chuột nữa. Đó là một cái đầu voi mà đuôi con thằng lằn. Vì cái vụ Watergate mà bắt ông Tổng thống Nixon phải từ chức ngày 8 tháng 8 74 kia, nó không phải là ngẫu nhiên và nó không phải là bất ngờ, mà nó đã được chuẩn bị từ cái lúc mà cáo buộc ông phó tổng thống Agnew bị trốn thuế. Trời đất ơi, một ông luật sư, một ông phó tổng thống mà làm sao mà không biết cách khai thuế, sao mà lại mắc cái tù trốn thuế. Ông Agnew đi xuống, cho nên ông chủ tịch hạ viện Ford lên thế, và ông Nixon bị cái vụ Watergate hại về xuống, ông Ford mới lên thế. Thì như vậy, việc đầu tiên chúng ta người Việt thấy ngay một điều, đó là tất cả những cái cam kết của Tổng thống Mỹ Nixon, của chính phủ Mỹ Nixon, của chính phủ từ cái đời của Johnson cho đến đời của Nixon đã bị vô hiệu hóa bởi cái vụ Watergate. Và đó là sao nữa? Đó là tất cả cái tình hình của hôm nay, đó là cái vụ tháo chạy của Afghanistan của năm ngoái. Thành thử thưa với quý vị, thưa bên Hoàng Tín, chúng ta hôm nay là công dân Mỹ gốc Việt, mình có cái bộ phận đối với cái quốc gia của chúng ta đang cưu mang chúng ta, thì thấy rằng cái câu số qua cái vụ mà ông Trump bị tố cáo vì trả tiền cho cái ông cái cô Stormy Daniels đó, thì bây giờ nước Mỹ thứ nhất không có đạo đức về chính trị, không có tôn trọng quốc sĩ, không có tính đến cái nguy hại của quốc gia mình, mà người ta đã loại ra tất cả những cái điều đó. Đó là đại tranh cá nhân này tranh chấp với cá nhân khác, chứ không có một giá trị gì hết. Thưa, để kết luận câu này, chúng ta hơi đi xa hơn một chút và khách quan hơn, thì nhìn thấy bây giờ nước Pháp chỉ có tăng cái giờ làm việc, cái thời gian làm việc lên 64 năm, thế mà bây giờ nó phá nát cả một cái thủ đô Paris, là một cái thủ đô ánh sáng thế giới, và cái nước Pháp bây giờ nó biến thành một cái đống rác, vì bây giờ công nhân quốc gia người ta không chịu làm việc nữa. Thế thứ, nước Pháp bây giờ hiện tại chưa bao giờ suy sụp đến như vậy. Thì thưa với quý vị, nếu với cái tình hình như kiểu của ông Brecht này, đòi bỏ tù, đòi bắt ông Trump, rồi đến để tấn công ông Trump, rồi bên kia là tấn công lại ông Biden, rồi đến một cái, nếu mà người ta không giết được ông Kennedy, thì người ta hạ bệ như ông Nixon, thì nước Mỹ sẽ đi về đâu? Ở trong đó mỗi cá nhân người Việt Nam tị nạn cộng sản còn tận đâu mà đất chúng sống. Thành thử thưa quý vị, chúng ta chỉ là một cái đài địa phương trên cái diễn đàn này. Tôi xin khẩn tiếc trình bày đến với quý vị theo dõi câu chuyện. Hãy chúng ta hãy cố gắng trong tất cả mọi hoàn cảnh, trong tất cả mọi điều kiện bảo vệ cái tổ quốc thứ hai này, bảo vệ cái đất nước thứ hai này. Chứ nếu mà với cái tốc độ này, cái tốc độ mà không tôn trọng về đạo đức chính trị, không tôn trọng về quốc sĩ, không tôn trọng cái vị tổng thống của nước Mỹ, mà cứ tiếp tục những cái trò mà chỉ có những cái lưng vô lại về đạo đức, vô lại về chính trị mới có thể làm, thì như vậy quá trình nước Mỹ cũng sẽ rơi vào cái tình trạng như nước Pháp hiện tại đang phải gánh chịu. Đó là những lời chân thành nhất mà tôi đi dùng để trả lời câu số 1 của anh Hoàng Tín đặt ra.
Dạ vâng, đó là những cái rối rắm trong cái vấn đề chính trị hiện tại ngay đất nước Hoa Kỳ, cũng như là trong đó thì anh Nam cũng đã cho chúng ta thấy một cái dẫn chứng ngay từ cái nước Pháp đang cũng rất là rối rắm, thưa quý vị. Vâng, chúng ta đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Kính thưa quý vị, cũng trên cái diễn đàn Lịch sử và Thời sự này, Hoàng Tín cũng như là anh Nam cũng đã nhiều lần phát biểu quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ cái cuộc chiến Nga-Ukraine đó là Trung Cộng. Nhận định này cũng đã hiện thực qua cái cuộc viếng thăm mặt từ Khoa tới Moscow của ông Tập Cận Bình trong cái những hôm vừa qua, cái ngày 20 tháng 3. Như quý vị thấy, Nga sẵn sàng nhận những cái doanh nghiệp của Trung Cộng thay thế những công ty phương Tây đã rời Nga vì cái cuộc chiến, họ phản đối cái cuộc chiến ở Ukraine. Cái cuộc xâm lấn Ukraine cũng đã biến Nga trở thành một người đàn em của Bắc Kinh. Và cái quan trọng hơn đó là cái chiến lược tách rời Liên Xô và Trung Cộng mà cố tổng thống Hoa Kỳ, ông Nixon cũng đã thành hình từ năm 1932 thông qua cái thông cáo Thượng Hải, nay đã bị thất bại. Mời anh Nam, anh có thể anh nhận định như thế nào toàn cục của cái sự kiện quan trọng này hay không?
Vâng, thưa về anh Hoàng Tín, cái vấn đề của chiến tranh Ukraine với là nước Nga mà chúng ta cũng đã nói chuyện trong suốt nhiều kỳ. Và trong khi đó tôi có cái kết luận từ rất nhiều lần là trong cái chiến tranh này, cái kẻ thụ lợi lớn nhất đó là nước Tàu. Vì nước Tàu đã áp dụng một cái kế sách mà ở trong binh thư ai đơn giản nhất ai cũng biết, tức là tọa sơn quan hồ đấu, ngồi ở trên núi xem hai con cọp đánh nhau. Hai con cọp đánh nhau là con cọp Nga và con cọp Ukraine. Có đánh nhau, con nào sống hay con nào chết thì người Tàu vẫn là người thụ lợi lớn nhất. Để làm chứng cớ cho cái vụ này, cho kết luận này, tôi xin kể cái chuyện hơi xưa một chút. Đó là tháng 12 năm 1949, sau khi đã thống nhất Hoa Lục, trong ngày 10 tháng 10 1949, thì Mao đến Mạc Tư Khoa trong tư cách là chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, một cái nước có đông dân nhất thế giới. Nhưng mà tới Moscow là Stalin mắc lợi phải 5 ngày sau mới cho tiếp. Vâng, tôi xin lặp lại, đây là những chi tiết của lịch sử, chứ không phải vì do chúng ta thương ông Mao, thương ghét ông Tập hay thương cái ông Putin ngày hôm nay hoặc Stalin ngày trước. Nhưng rõ ràng, người Nga lúc ấy, Liên Xô lúc ấy, người ta coi thương nước Tàu lắm. Và năm 1966, đã đánh nhau rồi, đánh nhau ở trên cái vùng, cái sông Isuri, ở trên cái biên giới nội vùng. Nhưng mà tất cả những cái chuyện của tháng trước, của thế kỷ trước, của năm trước, nó đã không còn nữa. Và qua cái lần viếng thăm 20 tháng 3 năm 2023 này, thì chúng ta thấy nước Nga đã biến thành không phải là một cái ngang, một partner đối tác ngang với nước Tàu như là thế kỷ trước nữa. Và bây giờ nước Nga đã suy sụp đến một cách tối đa. Có một cái hình mà không biết là hình thật hay là hình do người ta bày ra là Putin quỳ trước Tập Cận Bình. Cho rằng là thôi đó không có đi, chỉ là một cái hình do người ta ghép. Nhưng mà người ta thấy rằng những điều như thế này rất thực tế. Sau cái buổi mà viếng thăm đó thì rõ ràng việc đầu tiên rất cụ thể là cái thị trường xe hơi của Trung Cộng năm 2021 mà khi bán qua Nga nó chỉ chiếm đâu khoảng 7%. Rồi bây giờ qua cái năm 2022 vừa rồi, cái thị trường xe hơi của tàu, một cái loại xe thô tả bán qua Nga nó tăng lên được là 18%, mà người ta dự báo là nó sẽ tăng lên 60% trong năm này. Đó là cái vấn đề xe hơi. Rồi trong vấn đề khí đốt, cái hàng gas Gazprom của Nga nó đã cung cấp khí đốt cho phía bên Trung Cộng từ qua cái đường ống ở trên Siberia, mà cái trong một cái hợp đồng là đến 400 tỷ Mỹ kim mà bắt đầu năm 2019, và bây giờ cái đường ống đó nó được hợp thức hóa hơn, nó được kiên cố hơn, nó được chính thức hơn qua 3.000 cây số từ nước Nga chạy qua bên kia Trung Cộng. Cái chuyện mà buôn bán khí đốt, buôn bán dầu lửa là cái chuyện tất nhiên. Nhưng mà thưa với quý vị, bây giờ nước Nga đã buôn bán với nước Tàu, đã nhận nhân dân tệ của nước Tàu là một đồng tiền mà trên mặt quốc tế không có tiền bảo chứng, không có cái giá trị ngang với cỡ đô la được. Và theo những cái điều kiện đó là của Trung Cộng. Thế bây giờ, đó là tôi nói về vấn đề rất cụ thể, về vấn đề xe hơi, về vấn đề khí đốt. Tôi bây giờ có thêm một cái vấn đề chính trị nữa. Đó là như quý vị đã biết, Tòa án Quốc tế ở La Hague, ICC, đã kết án ông Putin là tội nhân chiến tranh. Để tất nhiên, chả ai bắt được ông Putin hết, mà nước Nga cũng đem ông Putin cho Tòa án Quốc tế đó được. Tuy nhiên, đây là một cái quyết định có tính cách chính trị rất là lớn. Có nghĩa là sao? Đứng về mặt chính trị, ông Putin là đội nhân chiến tranh trước cái dư luận của thế giới. Tuy nhiên, ở trong 123 quốc gia mà ký kết vào ở trong cái công ước của về tòa án quốc tế kia, nó có đến 60 nước, đứng ra ngoài nghĩa là có 60 nước, nó cũng không đồng ý trong sự quyết định của tòa án quốc tế. Và trong 60 nước đó có hai nước rất quan trọng, đó là nước Tàu và nước Ấn Độ, và nó vẫn là không đồng ý với cái quyết định của tòa án quốc tế. Tóm lại là sao? Cái tòa án quốc tế ICC đã tuyên bố ông Putin là một tội nhân chiến tranh, nó không có giá trị chính trị, không có giá trị ngoại giao, không có giá trị pháp lý nào hết. Tại vì sao? Vì nước Tàu đã là người chính thức coi như là bảo vệ, là tài trợ, không phải tài trợ về mặt kinh tế như tôi vừa trình bày về mặt xe hơi, mặt khí đốt, nhưng mà bảo trợ là về tội Putin về vấn đề chính trị ngoại giao. Thành thứ, thưa quý vị, thì bây giờ như phải có cái kết luận này, thì bây giờ ông Putin như thế với sự bảo trợ rất là cụ thể, ông Tập Cận Bình có mặt ở tại Moscow nói rằng tôi đến đây với ông, thì bao giờ chúng ta sẽ trở lại câu chuyện mà cả thế giới đang chú tâm, thế thì bao giờ cái chiến tranh này chấm dứt? Thì thưa quý vị, đứng về mặt quân sự, tôi xin lặp lại nguyên tắc. Chiến tranh chỉ chấm dứt khi nào nó đi đến một cái điểm, người ta gọi là điểm tắt thở của chiến tranh. Ví dụ như chiến tranh giữa Pháp và Việt Minh, cái điểm tắt thở đó là những dịch Điện Biên Phủ. Như cái Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản Việt Nam đã có những cái xung đột về chính trị quân sự từ ngày 1960, nhưng phải đến cái điểm tắc thở của chính trị và của quân sự là cuộc di tản Tây Nguyên mới đã xảy ra trong những ngày hôm nay. Mà ngày hôm nay là 28 tháng 3, tức là 29 tháng 3 ở Việt Nam, tức là ngày mất Đà Nẵng, một cái cứ điểm quan trọng. Thứ hai sau Sài Gòn mà thôi. Thành thứ, đấy là người ta gọi là những cái điểm tắc thở của chính trị. Thế bây giờ qua cái chiến tranh Nga với Ukraine kéo dài từ tháng 2 năm 2022 cho đến giờ này, thì chúng ta đã thấy đã điểm tắc thở chính trị chưa? Chưa. Nó đã đi đến cái điểm tắc thở về quân sự chưa? Chưa. Cho dù rằng nó đã có những cái trận đánh nhau rất lớn ở lãnh thổ Bakhmut. Tại vì sao? Như trở lại câu chuyện hỏi hôm nay, đó là cái lần viếng thăm của Tập Cận Bình ở Đại Nga, một sự bảo lãnh về chính trị, một sự bảo lãnh về kinh tế, và lẽ tự nhiên đó là một sự bảo lãnh về quân sự. Cho nên thì chiến tranh này chắc cũng thể chưa bao giờ, chưa có một cái dấu hiệu nào chấm dứt và nói chuyện với nhau. Vì sao? Vì đứng về mặt quân sự rất thực tế, chưa có một điểm tắt thở về quân sự để cho hai bên lâm chiến là Nga và Ukraine để ngồi và nói chuyện với nhau. Và đến kết luận, thì bây giờ tiếp tục nếu chiến tranh cứ như thế, thì làm sao? Thì nước Nga càng phụ thuộc về nước Tàu, phụ thuộc về kinh tế, phụ thuộc về chính trị, lại tự nhiên phụ thuộc về quân sự. Thứ đó là tất cả những cái điều mà trở lại cái câu hỏi của anh Hoàng Tín, và tôi lặp lại cái kết luận và nói suốt năm này, trong chiến tranh này, cái người trục lợi lớn nhất là nước Tàu. Vâng, không có thể nói trực đi khác được. Cho dù rằng chiến tranh này nó sự chấm dứt dưới hình thức này, hình thức khác, Ukraine thắng hay là nước Nga thắng, hay là Ukraine bại, nước Nga bại, thì không phải là vấn đề. Vấn đề rõ ràng là trong một năm chiến tranh hơn, là cái người trục lợi lớn nhất trong cuộc chiến tranh này là nước Tàu. Và cái lần chiến thăm của Tập Cận Bình tại Moscow trong ngày 20 tháng 3 là càng kiên cố hơn, là còn cho tôi kết luận cách chắc chắn hơn. Tập Cận Bình nước Tàu là cái người trục lợi lớn nhất trong cuộc chiến tranh này.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, tình hình thế giới thật là nhiễu nhương qua cái sự bành trướng cũng như là sự điên rồ của Putin cũng đã kéo tới một cái liên minh phải gọi là rất là nguy hiểm cho thế giới của chúng ta trong hiện tại cũng như là trong thời gian sắp tới. Không biết là Hoa Kỳ cũng như là các nước đồng minh sẽ xử sự như thế này, chúng ta hãy chờ xem trong về lâu về dài với cái tình hình thời sự thế giới như vậy. Cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã nhín chút thời gian để đến với chương trình lịch sử và thời sự được thường hàng tuần trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc anh một ngày bình an và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa anh. Mời anh gửi lời chào.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín và cảm ơn quý vị theo dõi công việc của chúng tôi. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam. Cảm ơn quý vị đến với chương trình lịch sử và thời sự. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nha thưa quý vị. Xin chúc quý vị một ngày an lành.